Anh nhìn gì thế?
Vết sẹo trên trán em, xấu dễ sợ.
Ừ, em làm sao mà xinh bằng chị Quỳnh, chị Vi, chị My của anh được.
Rồi sau đó anh nói gì với Thu? Chẳng gì cả, tôi chỉ bảo là tôi có hẹn với Quỳnh và tôi phải đi. Anh phải biết là cô ấy yêu anh chứ. Tôi biết chứ, dù tôi không còn nhớ rõ là mình bắt đầu cảm nhận được tình cảm của em từ khi nào. Có lẽ là từ những chiều chủ nhật, tôi đến và em ùa ra từ sau cánh cổng.
Em đợi anh suốt cả ngày dài. Giờ em chỉ còn có mỗi mình anh nữa thôi.
Bạn thân mến, tháng 8 này, Blog Radio chính thức bước qua tuổi thứ 16. Từ 2006 đến 2021, với tên gọi cũ là Blog Việt. Cho đến nay, Blog Radio tự hào là một trong những mạng xã hội blog có sự phát triển lâu dài và bền vững nhất. Có được điều đó là nhờ sự yêu mến và gắn bó của những tác giả, độc giả cũng như tinh thần đam mê công việc của nhóm sản xuất Blog Radio. Nhiều tác giả, độc giả thời kỳ đầu của Blog Radio này đã bước sang tuổi U30, 40. Đồng thời, Blog Radio cũng chào đón thêm rất nhiều tác giả, độc giả trẻ. Cảm ơn bạn đã đồng hành với Blog Radio của chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 16, Blog Radio sẽ phát lại số Blog Radio đầu tiên, Có phải mùa thu giấu em? Câu chuyện về một thời những tình cảm thầm kín được gửi gắm qua những câu thơ lãng mạn. Xin mời bạn lắng nghe chuyện ngắn được gửi từ tác giả Rick. Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế, để cuối con đường anh kịp nhận ra em? Tôi phóng xe giữa đại lộ, hàng cây ven đường tải xuống ngọn gió mơn man sau gáy, nghe lành lạnh. Tôi rủ ga, ngọn gió vội vã đuổi theo, và hai chúng tôi cùng chơi trò rượt đuổi trên con đường rộng thênh thang. Thu xuất hiện đằng sau cánh cổng, nhìn thấy cái đầu bù xù dựng đứng lên vì gió của tôi, em nhăn mặt.
Anh lại đua tốc độ rồi phải không?
Tôi nháy mắt thì thào. Có một ngọn gió heo may đuổi theo anh, bé ạ.
Đêm qua cũng có một cơn gió làm sụng bao nhiêu lá vàng. Mùa thu đã về rồi đấy, anh thấy không?
Em chỉ tay lên vòng cây xanh trong vườn. Tôi lắc lắc thân cây gần nhất. Một trận mưa lá rơi lả tả xuống hai chúng tôi. Em nhăn mặt, phụng phịu.
Anh này ác ghê, tránh đừng động vào cây mùa lá sụng, không nhớ sao?
Tôi đưa tay gỡ một chiếc lá vương lơ lửng trên tóc em. Lại thưa Olga Burgos hả cô bé? Tại cái giống cây này đấy chứ, sao mà rụng lá đến khiếp? Và tôi quay đi, biết là sau lưng em lại vừa tặng tôi một cái nhăn mặt. Em và tôi đã cùng nhau đi qua cả một thời niên thiếu. Em mỏng manh và yếu đuối từ khi còn bé. Còn tôi, một thằng con trai tai quái suốt ngày chọc ghẹo em, lắm khi khiến em phải phát khóc. Vậy mà em chẳng khi nào giận tôi lâu. Có lần tôi làm em ngã đập đầu xuống đất, máu rướm thành dòng trên trán em. Vậy mà em vẫn níu lấy tay tôi. Lúc đó mặt mũi tái mét, thỏ thẻ.
Em không giận anh đâu, em không giận anh đâu. Anh nhìn gì thế?
Vết sẹo trên trán em, xấu dễ sợ.
Ừ, em làm sao mà xinh bằng chị Quỳnh, chị Vi, chị My của anh được.
Nhìn cánh mũi em phập phồng, biết là em sắp khóc, tôi vội đến bên. Em đang vẽ cái gì thế?
Con đường mùa thu anh ạ.
Bức tranh của em thẫm một sắc vàng trầm buồn. Con đường trong đó hiện ra mênh mang, những nhánh cây như những ngón tay gầy guộc đâm thẳng lên nền trời hoàng hôn vàng úa. Tôi bỗng thấy mình lại như đang phóng xe chạy đùa với ngọn gió trên đại lộ ban chiều. Cái gì thế này, bé? Tôi chỏ ngón tay vào những chấm màu nâu sẫm trên thân cây.
Những vết sẹo của cây.
Giống như sẹo trên trán em ấy hả?
Không, vết sẹo này có là gì đâu hả anh? Có những vết sẹo khác, vô hình nhưng mà làm mình đau hơn nhiều.
Giọng em bỗng trùng hẳn xuống. Em đưa ngón tay mân mê vết sẹo trên trán, mắt xa xăm. Tôi cúi xuống, nhìn thật lâu vào đôi mắt em. Em biết suy tư từ bao giờ thế? Em cúi mặt.
Từ lúc anh vô tình.
Những ngón tay mỏng manh, gầy xanh như một cọng cỏ non của em run rẩy trên đầu gối. Tôi chợt hiểu ra điều em muốn nói và thấy bối rối, như thể lòng mình là một đống rơm
mà ai đó vừa bới tung lên. Biết nói gì với em bây giờ? Ngoài sân, trời không gió mà cây bỗng chút lá. Rồi sau đó anh nói gì với Thu? Phong, cậu thanh niên có đôi mắt to tròn như con gái, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt quả quyết và sáng lấp lánh. Chẳng gì cả, tôi chỉ bảo là tôi có hẹn với Quỳnh và tôi phải đi. Anh phải biết là cô ấy yêu anh chứ. Phong hét lên, khóe miệng mím lại thành một vệt ngang giận dữ. Tôi biết chứ, dù tôi không còn nhớ rõ là mình bắt đầu cảm nhận được tình cảm của em từ khi nào. Có lẽ là từ những chiều chủ nhật, tôi đến và em ùa ra từ sau cánh cổng, hồn nhiên như cỏ non.
Em đợi anh suốt cả ngày dài.
Cũng có thể bắt đầu từ cái ngày mẹ em theo dượng em sang Nhật. Em ôm lấy tôi và khóc nức nở không thôi trên phi trường.
Giờ em chỉ còn có mỗi mình anh nữa thôi.
Nhưng có lẽ hôm ấy là lần đầu tiên em thể hiện rõ tình cảm em dành cho tôi như thế. Và anh đã quay đi. Bởi vì thằng con trai ích kỷ và tự mãn trong tôi biết rằng em sẽ luôn ở bên tôi, dù tôi có hay không câu trả lời cho em. Dù tôi có đi với Quỳnh, với Vi, với My hay bất cứ ai đi nữa, dưới vòng cây xanh mát trong vườn, em vẫn lặng lẽ chờ đợi tôi với cây cọ vẽ và những ngón tay xanh mềm. Và có lẽ bởi vì tôi chưa sẵn sàng cầm những ngón tay mong manh ấy để dắt em vào thế giới của tôi, cái thế giới ồn ào, sôi động và lắm khi trần trụi hơn rất nhiều so với thế giới của em. Nhưng tôi không ngờ, đến một ngày nọ, em đã xa tôi mãi mãi. Một bữa chở Quỳnh ra ngoài ô hóng gió, ngang qua nhà em, tôi thao thao kể về ngôi nhà với khu vườn dập bóng cây và cô em gái nhỏ mê vẽ. Quỳnh nặng nặng đòi tôi trở vào chơi. Nghe tiếng tôi, em ùa ra như mọi khi. Nhưng rồi những ánh sáng trong đôi mắt trong veo của em bỗng nhiên vụt tắt khi em nhìn thấy Quỳnh. Em vẫn dịu dàng trả lời những câu hỏi líu díu của Quỳnh, nhưng bàn tay cầm cọ thì run rẩy, đường cọ loay hoay hoài trên một mảng màu đã khô nhạt từ lâu.
Anh ơi, hay chưa này?
Quỳnh lắc lắc thân cây ở góc vườn, một trận mưa lá ào xuống. Quỳnh thích thú, cười như nắc nẻ. Nhìn vẻ mặt hớn hở hồn nhiên của Quỳnh, tôi cũng bật cười theo. Sau lưng tôi, đôi vai em dường như đang run rẩy. Từ hôm ấy, em không còn chờ tôi dưới vòng cây trong vườn nữa. Chiều chủ nhật sau tôi đến, bà giúp việc bảo em đến nhà văn hóa. Tôi chạy xe đến nhà văn hóa, hình dung khuôn mặt rạng rỡ của em khi nhìn thấy tôi như mọi khi. Nhưng lần này, em không chỉ có một mình. Bên em là một cậu con trai có đôi mắt to tròn và mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ. Em đi ngang qua tôi, lạnh lùng như không nhìn thấy. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác hụt hẫng như cắn vào một que kẹo bông xốp mềm. Tôi còn gặp em thêm vài lần nữa, trước cổng trường, ở viện mỹ thuật, hoặc khi tôi chạy xe ngang qua và thấy loáng thoáng bóng em trong vườn. Và em vẫn bên cạnh cậu con trai ấy, vẫn yếu ớt mong manh như thế, nhưng điệu đàng hơn với chiếc mũ len trên đầu. Tôi lao vào những cuộc vui với Quỳnh, với Vi, để rồi khi mệt rã rời, tôi chỉ muốn chạy đến bên em để được ngắm những ngón tay của non của em dưới vòng cây đầy gió ấy. Nhưng tôi đã không đến, dù đôi lúc nhớ em đến tê người. Mãi cho đến khi tôi gọi cho anh. Tôi khẽ khẽ gật đầu. Phong vùi mái tóc rối của mình vào hai bàn tay. Rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt mờ một làn sương mỏng. Anh biết không, những ngày trên giường bệnh, cô ấy vẫn không thôi nhớ đến anh. Hôm ấy là một buổi chiều xám xịn. Tôi phóng xe như điên khi nhận được điện thoại của Phong. Em đang ngủ vùi mê mệt trên giường bệnh khi tôi đến. Tôi nắm những ngón tay gầy guộc của em, xót xa. Em mở mắt nhìn tôi, đôi môi tái nhợt, khô nẻ, hé ra một nụ cười yếu ớt. Tôi áp đôi bàn tay bé bỏng của em lên má, thì thầm gọi tên em mãi không thôi. Đó cũng là lần cuối cùng em mỉm cười với tôi. Em đã bỏ tôi đi vào một buổi chiều gió heo may sơ sát khắp thành phố. Phòng trao cho tôi một cuốn sổ bìa xanh. Thu nhờ tôi gửi cho anh. Tôi lật cuốn sổ, ngay trang đầu tiên là nét chữ nhỏ nhắn quen thuộc của em, với hai câu thơ của Olga Burgos.
Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng, nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
Tôi phóng xe giữa đại lộ, ngọn gió quen thuộc lại xả xuống, rủ dê tôi chơi trò đuổi bắt. Tôi dừng xe bên đường, ngước nhìn vòng cây xanh lấp lánh những ánh nắng như mắt em đang nhìn tôi tinh nghịch. Tôi thì thầm. Có em trên đó không, Thu? Một chiếc lá vàng trên vòng cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thị điều gì đó với trái tim tôi. Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé? Bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn Có phải mùa thu giấu em của tác giả Rick. Chuyện ngắn được phát trong số Blog Radio đầu tiên năm 2007 và được phát lại lần thứ hai sau 15 năm. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga, thiết kế Hương Giang, với các giọng đọc Thắng Liêu và Bạch Dương. Blog Radio được cập nhật hàng tuần tại website blogradio.vn và kênh YouTube Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.